Cái việc dễ nhất đó là nghĩ tiêu cực, cái việc dễ nhất đó là lười biếng, cái việc dễ nhất đó là cứ an phận với những cái mình có. Thay đổi cách ăn uống, ăn những thứ gì cần cho cơ thể, thay vì thích khó quá chị thay đổi một thói quen vừa khóc vừa ăn, vừa khóc vừa làm. Chị cười nhưng mà chị cũng hiểu cái cảm giác rồi, cho nên chị cười theo cái kiểu là trời, nhớ lại hồi xưa mình cũng vậy đó. Em biết sao không, thay đổi là một cái điều nó rất là khó, nhưng mà khi em làm được nó một lần rồi á thì em sẽ tiếp tục làm nó và em sẽ thấy nó rất là nhẹ nhàng. Cái việc dễ nhất đó là không thay đổi, và cái việc khó nhất đó là thay đổi. Chị biết cái giọt nước mắt của em là cái giọt nước mắt mà số đông ai cũng đang như vậy đó. Nhưng em cứ nghĩ đi, những cái người càng thành công, càng trên đỉnh cao á, em nghĩ họ chọn công việc dễ dàng, họ chọn những cái thứ dễ dàng, hay là họ chọn những cái thứ khó. Nhiều người nói với chị là chị ơi, làm sao để em tích cực được như chị, tại vì tiêu cực nó dễ lắm. Cái đầu của chị một ngày nó có tới 3.000 thứ để sợ, có 3.000 thứ để mà không có tự tin. Mấy đứa hỏi chị không bao giờ biết sợ hả? Chị biết chứ, chị có con mà làm sao chị không sợ được. Chị sợ ngày mai là chị chết rồi, con gì ai nuôi nó mới có 4 tuổi mấy à, đúng không? Nhưng mà có phải vì cái sợ đó làm cho chị không có tiếp tục sống không, thì câu trả lời của chị là không. Sợ nó phải có để nó bảo vệ mình, nhưng mà nếu như em là một người mà đã coi được tới giây phút này và em quyết tâm là chị em muốn thay đổi, em muốn tốt lên, em muốn sống khác đi, thì em cứ luôn nhớ một câu trong đầu em nhìn nè: cái việc dễ nhất đó là nghĩ tiêu cực, cái việc dễ nhất đó là lười biếng, cái việc dễ nhất đó là cứ an phận với những cái mình có. Cái khó mới là những cái mà không có ai muốn làm. Và nếu như em làm điều đó, em đang từ, em biết nó giống như cái vật, có nghĩa là em ở đây nè, em vượt qua được, em làm những cái mà người ta ai cũng thấy nó khó hết và chỉ có một mình em làm, thì trên con đường này nó vắng lắm. Cái con đường mà chị đang đi nó vắng lắm, nó không có nhiều sự cạnh tranh như ở dưới này. Ở dưới này là quá nhiều những người làm biếng, những người than phiền, những người mệt mỏi cuộc đời của họ, thì chị Nhiên đang ở trên này rồi, cho nên chị Nhiên mới nhàn như vậy. Và nếu như em muốn join cái club của chị Nhiên, có nghĩa là em muốn sống một cái cuộc sống nhẹ nhàng như chị Nhiên, thì chị Nhiên xin lỗi, chị Nhiên không có một cái đường tắt nào cho em ngoài cái việc duy nhất là chị có thể hỗ trợ em bằng cách là em phải làm thôi. Em phải coi chị Nhi làm mỗi ngày, em coi video của chị Nhi. Nếu em nản quá, em coi mấy cái video của chị Nhi để em đẩy em lên thôi. Tại vì cái cách đó là cái cách duy nhất để chị support em tinh thần, chứ chị không thể làm giùm em được. Chị ước chị có thể làm hết được cho tất cả mọi người, nhưng mà chị xin lỗi, chị không thể làm cho tất cả mọi người. Em là cái người duy nhất sẽ làm những cái công việc khó khăn này. Và em cứ nhớ này nè, cái thành quả của nó đáng lắm. Chị nói thiệt, một ngày khi mà em tập thể dục cỡ 3 tháng xong, em nhìn lại cơ thể của em xong, đồ ăn của em ăn 3 tháng, em nhìn lại cơ thể của em xong, em thấy hơi thở của em, thấy sức mạnh của em lại, em cảm thấy trời, nó đáng quá, nó quá đáng giá. Chị nói thiệt, ok, tự tin lên, chị tin là mấy đứa sẽ làm được, ok. Chị ơi, em đã lên kế hoạch như chị bảo, nhưng chỉ toàn mục đích thôi, chứ con đường thì chưa biết. Con đường em phải đi rồi em mới lần lần em mò nó ra là cái hướng nào là đúng, em hiểu không? Chị thì không có, khi chị làm YouTube cũng vậy, em coi lại video của chị, em sẽ thấy chị làm 50 cái video đầu, chị làm đủ thứ cái chủ đề hết, thì chẳng có làm một cái chủ đề nào theo một con đường nào hết. Chị lấy chị để một ví dụ để cho em hiểu. Tức là cái con đường em chỉ có thể sửa khi mà em biết được là cái hướng nào em đi là cái mà em vừa thích và người và em vừa cống hiến được cho cuộc đời thôi. Ví dụ như vậy, chị khi chị làm, chị chẳng biết là ai đang cần cái video nào hết, bởi vậy nên chị luôn hỏi mọi người là thả câu hỏi. Tại vì chỉ có khi chị trả lời được câu hỏi cho người khác thì đó mới là đang giải quyết vấn đề. Bởi vì chị đang đi ra đi giúp người khác thì chị phải biết người ta bị cái gì, người ta khó khăn ở đâu, thì cũng tương tự như vậy. Nếu em đã có cái mục đích là ví dụ như giờ em nói với chị là cái mục đích của em là mỗi tháng em làm 20 triệu, bây giờ tháng em làm có 10 triệu rồi, vậy em muốn mục đích của em là làm lương tháng 20 triệu, 20 triệu đó để em lo được cho ba má em, lo được cho em lo được cho con cái vợ chồng gì đó, chị không biết. Rồi bây giờ em có cái mục đích rồi, ví dụ cái con đường để em đi tới đó, ví dụ em đi quét rác được không, em đi bán báo được không, em đi nấu ăn được không, em đi làm nhà hàng được không, hay là em kinh doanh, hay là em làm cái gì, bây giờ nó có nhiều con đường để em tới được cái đích là mỗi tháng em kiếm 20 triệu đó. Bây giờ em thử, em làm hết mỗi cái này, em thử một lần, hai lần, ba lần, em thấy ba lần mà em làm mà em cũng thất bại, ai cũng nói với em là thôi mà đừng có làm cái đó nữa, thì em bỏ đi. Tại vì em càng cố gắng đó, em lại mất thời gian để em không có cơ hội làm kế tiếp. Cái con đường em phải thử thôi, chứ chị nói thiệt, nó không có một cái con đường nào khác hết. Ai ở ngoài kia nói với em chỉ có một con đường duy nhất làm giàu, chị nói nó là bullshit, nó là nhãn thức. Không có cái sự, không có một cái con đường nào là duy nhất để làm giàu hết. Có người cắt tóc giỏi, họ cắt tóc miết 10 năm, 20 năm, người ta thành cắt tóc hàng đầu thế giới, người ta cũng giàu được, đúng không? Cho nên là em phải tự, em phải sửa. Nó gọi là practice make it better, hoặc là nó gọi là adjust on the way, có nghĩa là em phải đi qua bên trái, em đi qua bên phải, em đụng đầu vô tường, xong em té bờ mương. Em học từ những cái sai lầm trên cái con đường đó rồi em mới biết được là cái con đường nào là nó con đường đi tới cái hướng em cần. Chị cũng vậy, chị làm quá trời video nhưng mà bây giờ chị mới bắt đầu hiểu được là coi video của chị họ tập trung một cái gì để mà chị chia sẻ cái đó. Bởi vì nếu em hỏi chị có hứng thú gì, có hứng thú nhiều cái lắm. Chị hứng thú về dạy phụ nữ làm sao để mà feminine nữa nè, làm sao để nữ tính nè, nói chuyện dịu dàng nè, ăn mặc đừng có nhìn gièm vúa, đừng có nhìn rẻ rúng nè, rồi dạy cho phụ nữ cách làm sao mà hấp dẫn, rồi nhìn cho để mà có được những cái đàn ông dạng như là những người đàn ông mà giàu có mà đỉnh đạt muốn được ở bên em, ví dụ vậy. Rồi chị cũng có hứng thú để mà dạy ngược đàn ông lại những cái điều đó, tại vì đây chị thấy đàn ông Việt Nam rất là vô duyên, rất là kém cỏi, rất là lười biếng, và chị cũng muốn dạy đàn ông Việt Nam làm sao để mà tìm được những người phụ nữ mà xứng đáng ở bên mình thì mình cũng phải có giá trị, ví dụ như vậy. Rồi chị cũng rất là hứng thú dạy những cái bạn mà đã có gia đình rồi, có con rồi, bây giờ đang muốn dạy con mình theo cái kiểu mà làm cho con mình phát triển trí não rồi thông minh rồi mạnh mẽ rồi dũng cảm rồi tự tin. Rồi chị cũng có hứng thú để dạy các bạn về tiền, và chị cũng có hứng thú dạy các bạn về investment, có nghĩa là đầu tư phát triển tiền. Rồi chị cũng có hứng thú dạy các bạn cái chuyện là làm sao để có những cái mối quan hệ tốt hơn trong gia đình, với cha mẹ, với con cái này, làm sao để mà bớt cãi vã nhau, làm sao để yêu thương nhau. Chị có nhiều cái để dạy lắm. Chị nói thiệt, bây giờ em hỏi chị có một đống thứ để dạy à, nhưng mà chị chỉ bây giờ chị chỉ dạy những cái gì mà cái nhóm mà đang coi video của chị họ họ có cái nhu cầu thôi, và mọi người đang có cái nhu cầu gì thì chị chỉ dạy cái đó thôi. Và có thể trong một cái video của chị bây giờ chị hình dung ra là đa phần mấy cái bạn coi video của chị là họ chỉ đang stuck, có nghĩa là họ đang mắc kẹt, họ không có biết được họ muốn cái gì, họ muốn tìm đến tỉnh thức, họ muốn tìm đến được bản thân mình là ai. Thì bây giờ chị tập trung vô cái phần đó để chị dạy cho mọi người trước. Cái gì nó cũng từ từ hết, nó có từng lớp thì à, bởi vậy nên chị không có biết được con đường chính xác của chị là trên YouTube để làm cái gì. Nếu em hỏi chị bây giờ luôn, chị không biết, chị chỉ làm những cái gì mà chị cảm thấy là chị còn giúp được. Người ta hỏi chị, người ta cần câu trả lời, những cái câu hỏi này không có Google nào trả lời được hết, những cái câu hỏi này không có bạn nào ngồi kia giúp họ trả lời được hết. Và lên đây chị cho họ câu trả lời rất là khách quan, phía trắng phía đen luôn. Họ về già họ suy nghĩ, họ tự chọn lựa cái cuộc đời của họ, họ thích đi bên phải hay đi bên trái, bên trắng hay bên đen, làm công cũng được mà làm chủ cũng được, miễn là mình hạnh phúc là được, ví dụ như vậy. Ok, cho nên là cứ bình tĩnh đi, có con đường của em, đừng có áp lực mình quá, suy nghĩ là trời vậy cuối cùng con đường của em cũng đường nào chị, hiểu không? Em đang muốn phát triển bản thân thì có nên dùng chất thức thần không mã, ví dụ như nấm, face ISD, cái đó là cái gì vậy? Chị còn chưa bao giờ nghe cái đó luôn á. Nếu em muốn phát triển bản thân thì em chỉ việc đọc nhiều sách nè, coi mấy cái video giống như chị nè, chứ em ăn mấy cái gì thần thánh, mấy cái thứ thần thánh nhất trên cuộc đời này á, đó là kiến thức, thì nó có nhiều ngoài kia lắm, nó có nhiều hình thức lắm. Và nếu em buồn quá, em biết lần sau cho em phát triển học tiếng Anh nè, ké lăn lộn nhiều vô. Chị Nhi hay lặp lại cái câu này lắm, nhưng mà chị Nhi sẽ nói lại cho em biết, đó là cái vấn đề của người Việt Nam mình là quá rảnh á. Quá rảnh cho nên hả, nghĩ ra đủ thứ cái mà rất là rù bu, không? Rất là hôi nách. Nó không có phát triển bản thân mà nó phát triển cái đầu mình đi xuống á. Những cái mà muốn phát triển bản thân mình đó là biết được mình là ai nè. Người ta gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Khi em biết em là ai, em có quăng như cái môi trường nào, sống được, làm được, em cũng thành công được. Chứ còn bây giờ mà em không biết em là ai, em như là rắn mất đầu á, em cứ đi tùm lum tà la hết mà em không biết được là em là ai. Chắc em cũng như tất cả mọi người, no nha em. Trên đời này không ai giống nhau, dấu vân tay còn khác nhau nữa, không ai giống ai. Không có người thứ hai giống chị Nhi. Có thể người ta sẽ làm những cái video giống chị Nhi, na ná giống chị Nhi, nghĩ vậy. Không thể nào mà chị Nhi một mình làm những cái kiến thức này, chắc chắn luôn. Bởi kiến thức này nó cũng từ một người, ví dụ như người ta già, người ta chết thì người ta bày lại cho người kế tiếp, và đến khi chị Nhi cũng học được cái điều như vậy. Và đến một ngày chị Nhi bày lại cho mọi người cũng chết đi rồi, thế hệ kế tiếp. Những cái kiến thức cốt lõi nó sẽ không bao giờ mất đi, nó là cái nền tảng cho bất cứ cái sự thành công nào trong cuộc đời này. Không có một người nào thành công mà không có thầy trong đời hết. Em coi lại hết, em sẽ thấy tỷ phú thế giới nào cũng có mentor hết. Chị nhắc lại nha, tỷ phú thế giới nào cũng có mentor hết.
Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè, đó, donate cũng vô đó luôn. Ai mà muốn donate, từ cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Nhi Lê nha, đừng tưởng vô Nhi Lê nha. Rồi ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn, được chưa? Học cá nhân nghe không, hiểu không? Cá nhân không là học một một á, cái đó có tính tiền nghe không? Không có cho không ở đây nè, cho không ở đây coi hết đi, được chưa? Rồi thế thôi, bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.